Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018. Ba chiến hạm của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, khởi đầu cho chuyến thăm hữu nghị 4 ngày do chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, tư lệnh hạm đội miền Đông của Ấn Độ chỉ huy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Mỹ lần đầu tiên có giám đốc CIA là một phụ nữ. Malaysia lập ban chuyên án điều tra quỹ nhà nước của cựu thủ tướng Najib. Tổng thống Venezuela đắc cử nhiệm kỳ 6 năm lần thứ hai.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Liên doanh dầu khí Việt Nam Vietso Petro hôm 21 tháng 5 công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo mới đối với chức tổng giám đốc và chánh kế toán, khi hai nhân sự đang nắm giữ các chức vụ này bất ngờ xin từ chức hai ngày trước đó vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân. Truyền thông trong nước xem đây là một sự kiện biến động khi hai sếp lớn của ngành dầu khí bất ngờ được thôi chức trong cùng một ngày. Trong khi đó, một chuyên gia phân tích chính sách của Việt Nam nhận định với VOA rằng đây có thể là bước khởi đầu của việc xử lý hai quan chức bị tố cáo đã nhận hàng chục tỷ đồng ngoài lãi suất trong chuỗi án tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Ngân hàng Ocean Bank. Theo quyết định bổ nhiệm mà PVN công bố vào ngày 21 tháng 5, ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Vietso Petro thay cho ông Từ Thành Nghĩa, người đã gửi đơn xin thôi chức vào ngày 18 tháng 5. Ngoài ra, ông Võ Quang Huy cũng được chấp thuận cho thôi chức chánh kế toán và cả hai ông đều được điều đi nhận nhiệm vụ ở văn phòng đại diện PVN ở phía Nam. Cựu Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa và cựu chánh kế toán Võ Quang Huy là hai trong số ba quan chức lãnh đạo Vietso Petro đã bị các bị cáo trong vụ án Ocean Bank chỉ đích danh đã nhận hàng chục tỷ đồng ngoài lãi suất qua hình thức chăm sóc khách hàng bằng quà và tiền. Tại phiên tòa xét xử đại án Ocean Bank vào ngày 5 tháng 9 năm ngoái, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank, khai đã đưa quà và tiền cho kế toán trưởng Võ Quang Huy và Tổng Giám đốc Vietso Petro Nguyễn Hữu Tuyến khoảng 8 đến 10 lần, có lần tặng 10.000 đô la, 20.000 đô la hoặc 300 triệu đồng. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông này nói, việc chi tiền ngoài lãi suất cho các lãnh đạo Vietso Petro cũng được bị cáo Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank xác nhận và cho biết thêm. Theo thỏa thuận thì phải đưa cho kế toán Vietso Petro 70%, giám đốc Vietso Petro là 30%. Theo lời khai của nữ cựu quan chức Ocean Bank, sau khi ông Tuyến nghỉ hưu, bà tiếp tục chi khoản tiền chăm sóc khách hàng theo định kỳ này cho ông Từ Thành Nghĩa, tân Tổng Giám đốc của Vietso Petro. Tuy nhiên, tại phiên tòa vào ngày 5 tháng 9, cả ba lãnh đạo Vietso Petro đều phủ nhận lời khai của các bị cáo Ocean Bank, bất chấp câu hỏi của hội đồng xét xử rằng nếu không nhận tiền thì tại sao rất nhiều bị cáo lại khai giống nhau đến như vậy. Ông Từ Thành Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vietso Petro từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Trong đơn xin thôi chức gửi vào ngày 18 tháng 5, khi chỉ còn hơn một tháng là hết nhiệm kỳ, ông Nghĩa nói, ông đã dành hết tâm lực, trí tuệ và trách nhiệm để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức rất lớn đối với Tập đoàn Dầu khí và Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro, theo Vietnam Finance. Về lý do từ chức, Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí cho biết, ở vị trí người đứng đầu doanh nghiệp lớn có áp lực công việc thường trực cao, tuy đã rất cố gắng giữ gìn và rèn luyện, nhưng tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị như huyết áp cao, rối loạn tiền đình, rối loạn tiêu hóa. Trong khi đó, lý do xin thôi việc của chánh kế toán Liên doanh Dầu khí Võ Quang Huy chỉ được cho biết là theo nguyện vọng cá nhân. 8 tháng sau khi bị tố giác nhận tiền tỷ, lý do xin từ chức đồng loạt của các lãnh đạo Vietso Petro có vẻ như không thuyết phục những người theo dõi tình hình thời sự và các nhà phân tích. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia phân tích chính sách công ở Hà Nội nhận định, đây có thể là một bước tiếp diễn trong chuỗi xử án các đại án tham nhũng, một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động năm 2018 của chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu. Hàng chục quan chức và hàng trăm người có liên quan khác đến hai đại án PVN, Ocean Bank đã bị đem ra xét xử và bị tuyên các án tù nặng nề, kể cả án tử hình và chung thân.
Trước kia thì phần lớn là nằm ở phía lãnh đạo tập đoàn, chưa nói gì đến Vietso Petro cả. Tại vì Vietso Petro thì nó hơi nhạy cảm một tí. Bởi vì Vietso Petro thì nó là một cái liên doanh dầu khí giữa Việt Nam và cái Liên Xô cũ ấy, mà bây giờ là nước Nga nó tiếp quản ấy, thì người ta chưa nói gì nhiều, nhưng mà đến gần đây thì nó đã lan truyền sang cái Vietso Petro rồi.
Theo cáo trạng của tòa án, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 31 tháng 11 năm 2014, Ocean Bank đã chi tổng số tiền là 1.576 tỷ đồng lãi ngoài cho các khách hàng, trong đó có 3 khách hàng lớn là Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty thăm dò khai thác dầu khí. Trong đó, Vietso Petro nhận 24,28 tỷ đồng, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn nhận 19,36 tỷ đồng và Công ty thăm dò khai thác dầu khí nhận 76,78 tỷ đồng. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ dự đoán việc hai lãnh đạo Vietso Petro thôi việc có thể chỉ là bước khởi đầu cho quy trình xử lý các quan chức bị tố cáo nhận hàng chục tỷ đồng trong số tiền hơn 1.500 tỷ đồng chi lãi ngoài bị cho là đã mất sạch. Dầu khí, đất đai vốn là những mảnh đất màu mỡ của tham nhũng. Với đặc tính lợi nhuận cao khi chỉ cần khoan lên rồi đem bán, theo lời tiến sĩ Thọ, việc kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực dầu khí ở Việt Nam là rất khó khăn.
Nếu mà người ta xử vì tất ở đâu ấy có nguồn lực vật chất mà các cái quan chức quản lý thì kiểu gì nó cũng sẽ có xảy ra tham nhũng ở cái mức độ như thế nào đấy thôi. Nhưng còn làm sao kiểm soát được hết quyền lực trong cái thời gian vừa rồi thì với một cái thể chế như thế này.
Theo đánh giá của chuyên gia về chính sách công tại Việt Nam, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư tuy có vẻ như đang ngày càng trở nên phức tạp và mở rộng nhiều chiều, nhưng nếu chỉ tính riêng các đại án tham nhũng đã được liệt kê thôi, thì cũng rất khó khăn để người đứng đầu Đảng Cộng sản có thể xử lý hết trong nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nói tiếp.
Ngoài ra thì anh chống rồi, nhưng phải xây như thế nào để mà nó không hết tham nhũng đi. Hoặc là nó bớt đi, hoặc là nó minh bạch hơn, thì đấy là những cái câu hỏi rất là lớn để mà những người lãnh đạo của Đảng, rồi của nhà nước, rồi của chính phủ thì còn phải tiếp tục làm.
Ba chiến hạm của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào trưa ngày 21 tháng 5, khởi đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày do chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, tư lệnh hạm đội miền đông của Ấn Độ, lãnh đạo. Trang mạng PTI tường thuật rằng, chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chương trình triển khai hoạt động của hạm đội miền đông của Hải quân Ấn Độ tới Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Dẫn đầu đoàn tàu tác chiến Ấn Độ ghé cảng Tiên Sa là khu trục hạm INS Sahyadri, một trong ba tàu chiến đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ. Được trang bị vũ khí tiên tiến, tàu INS Sahyadri có trọng tải hơn 6.000 tấn, dài 142,5 mét, rộng 16,9 mét. Hai tàu còn lại trong đoàn tàu gồm tàu hậu cần chở dầu INS Shakti và tàu chống ngầm tàng hình Kamorta. Đi theo đoàn tàu có hơn 900 sĩ quan và thủy thủ. Trên đường tới cảng Tiên Sa, đoàn tàu tác chiến Ấn Độ đã ghé sang Singapore hôm 6 tháng 5 và hai nước Malaysia và Thái Lan hôm 13 tháng 5. Được biết, trong thời gian lưu lại Việt Nam, các sĩ quan và thủy thủ đoàn Ấn Độ sẽ thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, tham quan các thắng cảnh của Đà Nẵng như Thánh địa Mỹ Sơn phố cổ Hội An, vân vân. Ngoài ra, lực lượng hải quân hai nước còn tổ chức một số hoạt động giao lưu như tranh tài bóng chuyền với lực lượng hải quân vùng 3 với sinh viên Đại học Đà Nẵng và một chương trình hòa nhạc cho công chúng tại công viên Biển Đông do các thủy thủ Ấn Độ biểu diễn. Nhưng có lẽ gây nhiều chú ý nhất là cuộc diễn tập hàng hải giữa lực lượng hải quân hai nước. Tư lệnh hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ cho biết mục đích của chuyến thăm là để tăng cường quan hệ hợp tác, tăng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương thân thiết giữa hai nước. Đây là lần thứ ba Hải quân Ấn Độ sang thăm Việt Nam. Ấn Độ và Việt Nam duy trì mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh biển. Trong một cuộc phỏng vấn qua email với Voa Việt ngữ mới đây, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, tiến sĩ Joshua Kurlanzik nhận định rằng Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng của Ấn Độ, bởi vì New Delhi tích cực tìm cách đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng khó kiềm chế hơn của Trung Quốc trong khu vực. Và ngoài Hoa Kỳ ra, và ở một chừng mực nào đó, Nhật Bản, tuy nước này còn gặp nhiều hạn chế vì hiến pháp chủ hòa hiện hành, Ấn Độ là đối tác tự nhiên, hợp lý của Việt Nam trong bối cảnh các lợi ích an ninh của hai nước cùng hội tụ về một điểm. Ông Kurlanzik cho rằng, trong khối ASEAN, chỉ có Singapore và Việt Nam là có lập trường mạnh mẽ nhất chống các hành động gây hấn và chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Trang Naval.com cho biết là sau khi rời Việt Nam, đoàn tàu tác chiến của Ấn Độ sẽ hướng về đảo Guam của Mỹ. Tại đây, đoàn tàu sẽ tham gia cuộc diễn tập Malabar với Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại vùng biển ở ngoài khơi đảo Guam. Cuộc tập trận Malabar đã khởi sự từ năm 1992 giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Từ năm 2015 trở đi, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động hung hăng hơn để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình trên một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, lực lượng phòng vệ Nhật Bản thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập này.
Hàng loạt sự cố liên quan đến du khách Trung Quốc đến Việt Nam khiến tranh chấp chủ quyền Biển Đông tiếp tục là trọng tâm chú ý, bất chấp các nỗ lực của chính phủ hai nước tìm cách cải thiện quan hệ. Tuần trước, nhóm 14 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa, trên người mặc áo phông in bản đồ với đường lưỡi bò mà Việt Nam cho là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đã gây phẫn nộ trong công chúng, theo truyền thông trong nước. Nhóm du khách đã được yêu cầu thay áo trước khi rời phi trường. Đây ít nhất là lần thứ tư liên quan đến các du khách Trung Quốc ở Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Các chuyên gia nhận định rằng những diễn biến này cho thấy Trung Quốc đang sử dụng quyền lực mềm để nhắc nhở Việt Nam về tranh chấp Biển Đông, còn Việt Nam thì vẫn tiếp tục phẫn nộ. Ông Trung Nguyễn, trưởng khoa quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nếu nhìn vào một bức tranh lớn hơn thì có thể thấy rằng Trung Quốc có lẽ đang gia tăng sử dụng thường dân như là một phương cách để mở rộng tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông, từ việc sử dụng ngư quân cho đến du khách. Trung Quốc và Việt Nam không còn tin tưởng nhau sau cuộc chiến tranh biên giới cuối thập niên 1970. Hai nước lâu nay luôn tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, giàu hải sản và dầu khí. Bắc Kinh có lực lượng quân sự hùng mạnh hơn nhiều và đã quân sự hóa nhiều hải đảo trong khu vực có tranh chấp chủ quyền. Năm 2016, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã rút giấy phép một công ty du lịch vì công ty này đã tổ chức tour du lịch cho các du khách Trung Quốc đã mang tiền Việt Nam ra đốt, theo tin của báo mạng VN Express. Trong cùng năm đó, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra xem có phải các giới chức di trú Việt Nam đã viết những lời báng bổ lên hộ chiếu của một du khách Trung Quốc đến thăm thành phố Hồ Chí Minh hay không. Truyền thông trong nước Việt Nam hồi năm 2016 đưa tin rằng các hướng dẫn viên Trung Quốc đến Việt Nam phân phát tài liệu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử Việt Nam cho du khách Trung Quốc. Cơ quan di trú của Việt Nam nói nếu phát hiện bất cứ ai vi phạm sẽ trục xuất ngay lập tức. Ông Oh Yi-sin, giảng viên khoa nghiên cứu quốc tế của Đại học Nanyang ở Singapore nói:
Because people in these various countries they have been educated according to their various nationalistic traditions.
Bởi vì người dân ở những nước này được giáo dục về những truyền thống dân tộc khác nhau và do đó tất nhiên họ cho rằng lãnh thổ, lãnh hải có chủ quyền tranh chấp hiển nhiên thuộc về đất nước của họ và tất cả những người khác đều là những kẻ xâm chiếm và cần phải đánh đuổi chúng đi.
Ông Alan Chong, giáo sư khoa nghiên cứu quốc tế trường S. Rajaratnam ở Singapore, nhận định rằng Trung Quốc lâu nay luôn khuyến khích người dân nước họ đề cao chính sách đối ngoại của Bắc Kinh khi ra nước ngoài, và đặc biệt là chỉnh sửa những ấn tượng sai lệch của thế giới về Trung Quốc. giáo sư Chong nói.
Tất cả những hành động cá nhân của những người Trung Quốc được xem như thuộc chiến dịch tuyên truyền, tất cả đều có trong lịch sử của họ.
Việt Nam xem chuyện áo phông in bản đồ có đường lưỡi bò cũng trên tinh thần đó. Trang tin quốc tế của VN Express trích lời chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam, gọi đó là hành vi có tổ chức, có sắp xếp, mang ý đồ xấu, chứ không phải vô tình của các du khách Trung Quốc. Khoảng 4 triệu du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam năm ngoái, tăng 49% so với năm 2016, theo Tân Hoa Xã. Giới chức của hai chính phủ vẫn tìm cách giữ hòa khí với nhau, cho dù các du khách mang chuyện tranh chấp chủ quyền chưa giải quyết này ra. Trung Quốc và Việt Nam tổ chức các cuộc đối thoại quốc phòng, trao đổi thăm viếng cấp nhà nước và gặp gỡ nhau giữa hai đảng thường xuyên kể từ năm 2014, là năm mà tàu thuyền hai bên đã đụng nhau, trong khi Trung Quốc cho phép một giàn khoan dầu khoan thăm dò trong Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Người dân Việt Nam đã mạnh mẽ nổi lên biểu tình phản đối. Hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, đã có những cuộc đụng độ đẫm máu trên biển vào năm 1974 và 1988. Các giới chức ở Bắc Kinh xem Việt Nam là cầu nối thương mại chính vào Đông Nam Á, theo nhận định của ông Adam McCarty, kinh tế gia trưởng của tổ chức Mekong Economics ở Hà Nội. Cầu nối đó là một phần của sáng kiến vành đai con đường với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các tuyến đường thương mại nối 65 nước của Trung Quốc. Việt Nam thì xem Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu và du lịch Trung Quốc nuôi sống ngành dịch vụ này của Việt Nam. Kinh tế gia McCarty nói.
Tôi cho rằng Việt Nam không muốn gây thù chuốc oán vô lý với Trung Quốc. Vẫn còn nhiều người ở cả hai bên với tinh thần dân tộc mạnh mẽ tìm cách đẩy những vấn đề như áo phông in hình lưỡi bò lên. Nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ không xem đó là hành vi gây hấn.
Chính phủ Việt Nam sẽ tìm cách tách vấn đề áo phông ra để tránh làm hại đến quan hệ song phương, theo lời giáo sư Nguyễn nhận định.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bà Gina Haspel, người có thâm niên 30 năm làm việc tại Cục Tình báo Trung ương Mỹ hôm 21 tháng 5, tuyên thệ nhậm chức nữ giám đốc đầu tiên của cục này. Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến Phó Tổng thống Mike Pence làm lễ tuyên thệ cho bà Haspel, 61 tuổi, tại trụ sở CIA ở ngoại ô Washington. Bà Gina là người bản lĩnh mạnh mẽ và khi nói đến bảo vệ nước Mỹ, bà Gina sẽ không bao giờ lùi bước, ông Trump phát biểu. Những nam nữ của cục xứng đáng có ban lãnh đạo xuất chúng và họ đang nhận được điều đó, ông Trump nói thêm. Bà Haspel thay thế ông Mike Pompeo, người mới đây đã trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Ông đã có mặt tại buổi lễ đứng gần bà Haspel, người từng là cấp phó của ông tại CIA, khi bà tuyên thệ nhậm chức. Bà Haspel mô tả cuộc sống của bà và của các nhân viên tình báo Mỹ khác tại CIA không chỉ là một sự nghiệp, mà đúng hơn là làm theo tiếng gọi phải bảo vệ đất nước, chống lại các cuộc tấn công khủng bố. Chúng ta là những người tốt nhất và thách thức đối với chúng ta là luôn luôn phải tốt nhất, bà phát biểu với các nhân viên CIA tại sảnh của cục. Thượng viện Hoa Kỳ đã chấp thuận bà Haspel hôm 17 tháng 5 qua một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 54-45.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ ra lệnh phải điều tra về các cáo buộc rằng một người chỉ điểm của FBI đã thâm nhập vào ban vận động bầu cử năm 2016 của ông. Phát biểu của ông có thể dẫn đến đối đầu với Bộ Tư pháp. Tôi yêu cầu và sẽ chính thức làm điều đó vào ngày mai, rằng Bộ Tư pháp xem xét liệu FBI hay DOJ có thâm nhập hay do thám ban vận động bầu cử của Trump vì mục đích chính trị hay không? Và liệu có bất kỳ yêu cầu hoặc đề nghị nào do người trong chính quyền ông Obama đưa ra hay không? Ông Trump viết trên Twitter hôm 20 tháng 5. Sau đó, trong cùng ngày 20 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo họ đã yêu cầu Tổng Thanh tra mở rộng việc tái soát về quy trình áp dụng luật do thám tình báo nước ngoài, FISA, để bao gồm cả việc xác định xem liệu có bất kỳ động cơ chính trị hay sự bất phù hợp nào không trong việc FBI điều tra phản gián đối với những người bị tình nghi dính líu đến các điệp viên Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Phát ngôn viên của Bộ Sarah Isger Flores cho hay trong một tuyên bố, nếu có ai xâm nhập hoặc do thám những người tham gia trong một ban vận động tranh cử tổng thống vì mục đích không phù hợp, chúng tôi cần phải biết về điều đó và có hành động thích hợp, Thứ trưởng Tư pháp Rose Rosenstein nói trong một tuyên bố. Trong vòng vài phút sau khi các ý kiến của Tổng thống xuất hiện trên Twitter, các thành viên của chính quyền ông Obama và những người khác đã phản ứng với sự kinh ngạc. Họ tin rằng lời đe dọa của ông Trump có thể là sự can thiệp nghiêm trọng nhất vào hệ thống tư pháp của Mỹ kể từ khi Tổng thống sa thải Giám đốc FBI James Comey trong khi ông ta điều tra về ban vận động tranh cử của ông Trump. Ông Trump hôm 19 tháng 5 than phiền rằng Cục Điều tra Liên bang và Bộ Tư pháp đã xâm nhập ban vận động bầu cử của ông bằng cách sử dụng một người chỉ điểm kết nối liên lạc với ba cộng sự trong ban trước khi chuyển thông tin đến FBI. Một số hãng tin đã xác định danh tính của người chỉ điểm là Stephen Harper, một giáo sư 73 tuổi sinh ra ở Mỹ, làm việc tại Đại học Cambridge của Anh. Ông này cũng đã làm việc trong ba chính quyền Cộng hòa khác. Ông Benjamin Wittes, một chuyên gia kỳ cựu của Viện Brookings chuyên về luật an ninh quốc gia của Hoa Kỳ nói, ông Trump chắc chắn có thẩm quyền để yêu cầu. Ông Wittes cũng dự đoán là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, Thứ trưởng Rosenstein và Giám đốc FBI Christopher Wray sẽ không tuân theo mệnh lệnh của ông Trump. Trong ngày 20 tháng 5, ông Trump tiếp tục phàn nàn về cuộc điều tra kéo dài cả năm để xác định xem ban vận động bầu cử năm 2016 của ông có hợp tác với Nga hay không và liệu ông có cản trở công lý bằng cách cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra hay không. Mọi chuyện đang thực sự trở nên nực cười. Ông Trump than phiền trong một ý kiến đăng trên Twitter. Ông đặt câu hỏi đến lúc nào cuộc điều tra mới kết thúc và cho rằng nó sẽ sớm trở thành cuộc truy sát chính trị tốn đến 20 triệu đô la.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21 tháng 5 đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất trong lịch sử đối với Iran nếu lãnh đạo của nước này không thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của nước này. Vài tuần sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran, ông Pompeo đã nêu ra cách tiếp cận cứng rắn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm làm việc chặt chẽ với Ngũ Giác Đài và các đồng minh trong khu vực để kiềm chế Iran. Ông Pompeo đã đưa ra 12 yêu cầu đối với Iran và nói rằng việc giảm các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ chỉ xảy ra khi Washington nhìn thấy những thay đổi hữu hình trong chính sách của Iran. Ông Pompeo cho biết, đối với những người làm ăn với Iran trong những lĩnh vực bị cấm, Hoa Kỳ sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm. Lời đe dọa của ông về các biện pháp trừng phạt thêm nữa được đưa ra khi Anh, Pháp và Đức, các bên châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt, đang tìm cách duy trì hiệu lực của hiệp định với Iran sau khi Washington rút ra. Ông Pompeo cho biết Washington có quan điểm cởi mở về một hiệp ước mới và muốn có sự ủng hộ của các đồng minh của Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 20 tháng 5 tuyên bố ngưng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đồng ý từ bỏ những lời đe dọa đánh thuế lẫn nhau trong khi nỗ lực tìm ra thỏa thuận về thương mại toàn diện. Ông Mnuchin và cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, ông Larry Kudlow, nói rằng thỏa thuận mà các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đạt được hôm 19 tháng 5 đã tạo ra một khuôn khổ nhằm xử lý vấn đề mất cân bằng thương mại trong tương lai. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói trên kênh Fox News Sunday, chúng tôi ngưng cuộc chiến thương mại, hiện giờ chúng tôi đồng ý ngưng việc đánh thuế trong khi chúng tôi tìm cách thực thi khuôn khổ trên. Hôm 19 tháng 5, Bắc Kinh và Washington nói rằng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp, theo đó Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm các hàng hóa, nông nghiệp và năng lượng từ Mỹ nhằm thu hẹp việc mất cân bằng thương mại trị giá tới 335 tỷ đô la của Mỹ với Trung Quốc. Trong vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu tháng này ở Bắc Kinh, Washington đề nghị Trung Quốc giảm thặng dư thương mại 200 tỷ đô la. Tuyên bố chung của hai nước hôm 19 tháng 5 không đưa ra con số cụ thể. Reuters dẫn lời ông Mnuchin và Kudlow nói rằng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross có kế hoạch tới Trung Quốc. Ông Mnuchin nói rằng Hoa Kỳ dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng lớn khoảng 35-40% sản lượng xuất khẩu nông nghiệp sang Trung Quốc, cũng như việc tăng gấp đôi việc mua sản phẩm năng lượng của Mỹ từ Trung Quốc trong vòng từ 3-5 năm tới.
Malaysia mới lập một lực lượng đặc nhiệm sẽ xem xét hành vi tội phạm có thể có của các cá nhân tham gia vào việc quản lý quỹ nhà nước có tên One Malaysia Development Berhad, viết tắt là 1MDB. Văn phòng của Thủ tướng cho biết hôm 21 tháng 5, lực lượng đặc nhiệm bao gồm cơ quan chống tham nhũng, cảnh sát và ngân hàng trung ương cũng sẽ chịu trách nhiệm xác định và tịch thu những tài sản bị cáo buộc là xuất phát từ các nguồn tiền tuồn từ quỹ của nhà nước do cựu Thủ tướng Najib Razak lập vào năm 2009. Ông Najib cầm quyền trong gần 10 năm cho đến khi thất cử hôm 9 tháng 5. Hiện ông đang gặp nhiều rắc rối. Lực lượng đặc nhiệm này cũng sẽ chịu trách nhiệm tìm cách hợp tác với các cơ quan chấp pháp khác nhau ở Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và các nước liên quan khác, văn phòng tân Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết trong một tuyên bố.
Philippines bày tỏ hết sức quan ngại về sự hiện diện của các máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông đang có tranh chấp, và Bộ Ngoại giao nước này đã thực hiện hành động ngoại giao phù hợp, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết hôm 21 tháng 5. Lực lượng không quân của Trung Quốc cho biết các máy bay ném bom như H-6K đã hạ cánh và cất cánh từ các đảo và các dạng san hô ở Biển Đông trong khuôn khổ các cuộc thao dượt hồi tuần trước. Phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque nói Philippines không thể độc lập xác minh sự hiện diện của các máy bay ném bom Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cho biết, nhưng chúng tôi lưu ý đến các báo cáo đã xuất hiện và chúng tôi bày tỏ hết sức quan ngại về tác động của việc đó đối với nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đang theo dõi các diễn tiến. Bộ cho hay trong một tuyên bố nhưng không cung cấp thêm chi tiết rằng chúng tôi đã thực hiện hành động ngoại giao phù hợp cần thiết để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của chúng tôi và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines không lên án hành động của Trung Quốc mà Washington nói có thể làm tăng căng thẳng và làm mất ổn định trong khu vực. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã kêu gọi các nước khác không diễn giải quá mức về điều mà ông gọi là cuộc tuần tra quân sự thường lệ. Ông Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo hàng ngày, chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan không suy diễn quá nhiều về điều này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một tuyến đường thủy chiến lược nơi có lượng hàng vận tải biển khoảng trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng đưa ra những tuyên bố chủ quyền đầy mâu thuẫn trong cùng khu vực. Ủy ban bầu cử của Venezuela nói Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm lần thứ hai. Cuộc bầu cử hôm 20 tháng 5 đã bị phe đối lập tẩy chay, coi đó là lễ đăng quang của một nhà độc tài. Cuộc bầu cử cũng bị phần lớn cộng đồng quốc tế lên án. Cựu thống đốc bang Henry Falcon là đối thủ chính của Maduro, nhưng cơ hội của ông bị sứt mẻ do có sự hiện diện của mục sư tin lành Javier Bartusi, ứng cử viên thứ hai, cũng chống ông Maduro. Ông Falcon phát biểu hôm 20 tháng 5. Chúng tôi không công nhận quá trình bầu cử này là hợp lệ và là đúng sự thật. Cần phải có cuộc bầu cử mới ở Venezuela. Ông Bartusi cũng kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới. Ông Falcon lên án việc chính phủ đặt các lều đỏ gần các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Tại đó, người Venezuela được đề nghị quét thẻ tổ quốc sau khi bỏ phiếu với hy vọng sẽ nhận được giải thưởng. Thẻ do các tiểu bang cấp được sử dụng để nhận trợ cấp, bao gồm các hộp thực phẩm. Những người chỉ trích nói rằng kế hoạch này không khác gì việc mua phiếu bầu. Chiến thắng của Maduro có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt thêm nữa, bao gồm các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của chính phủ Hoa Kỳ và các biện pháp khác của Liên hiệp châu Âu và Mỹ Latin.
Anh chưa gia hạn visa cho tỷ phú Nga sau khi thị thực của ông chủ sở hữu đội bóng thuộc giải ngoại hạng Anh Chelsea hết hạn tháng trước, Reuters đưa tin hôm 20 tháng 5, dẫn lời hai nguồn thạo tin. Hãng tin Anh đưa tin rằng việc gia hạn kéo dài hơn thường lệ nhưng không có chỉ dấu nào cho thấy rằng thị thực của ông Roman Abramovich sẽ không được gia hạn. Theo Reuters, Millhouse, công ty quản lý tài sản của ông Abramovich, từ chối bình luận. Hãng này cũng cho biết không thể liên lạc được với Bộ Nội vụ Anh để phỏng vấn. Ông Abramovich không tham dự trận chung kết FA Cup ở London hôm 19 tháng 5 và đội Chelsea đã đánh bại Manchester United. Hiện chưa rõ tỷ phú Nga này đang ở đâu. quan hệ giữa London và Moscow rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Anh cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal hồi tháng 3, dẫn tới việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga trên khắp thế giới. Moscow đã bác bỏ mọi liên quan, đồng thời đã thực thi các biện pháp trả đũa. Ông Abramovich gây dựng sự nghiệp trong ngành dầu mỏ ở Nga những năm 90. Ông mua Chelsea năm 2003 và kể từ đó đã biến câu lạc bộ này trở thành một trong số thành công nhất giải Premier League.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Tháng 5 năm 2018, trong tuần đầu tiên của vụ khủng hoảng Thủ Thiêm, đã có dấu hiệu khá rõ về cả hệ thống chính trị vào cuộc, không chỉ liên quan đến vụ biến mất bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn hồi tố toàn bộ quá trình xây dựng quy hoạch, trình duyệt, phê chuẩn và triển khai bồi thường giải tỏa và cưỡng chế tại khu vực này. Trong tuần đầu tiên đó, vụ Thủ Thiêm đã được sới tung lên và trở nên ồn ào một cách đầy chú ý. Báo chí nhà nước ồ ạt vào cuộc và tung tin bài như thể vô số bất công của vụ Thủ Thiêm mới được phát hiện lần đầu tiên. Nhiều quan chức của thành phố Hồ Chí Minh và bộ ngành liên quan vội vã lên tiếng thanh minh để tránh trách nhiệm của quá khứ và hiện tại. Cũng khá nhanh chóng đã có những tờ báo chỉ mặt điểm tên các quan chức đứng đầu bảng về liên đới trách nhiệm, phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm trong quá khứ. Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Đua bị tố là đã ký một quyết định về quy hoạch Thủ Thiêm mà đã vượt quyền khi phủ nhận cả quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ.
Nguyễn Văn Đua, mà trong giới quan chức thường gọi là anh Ba Đua, là người trưởng thành từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, từng được kỳ vọng là một chính khách trong sáng và tâm huyết. Nhưng sau khi từ Phó Chủ tịch thành phố trở thành Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vào thời Lê Thanh Hải làm bí thư, anh Ba Đùa đã nắm khối an ninh nội chính và mau chóng trở thành một sát thủ đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn. Nhiều trận đàn áp, bắt bớ người hoạt động nhân quyền đều in đậm dấu ấn của anh Ba Đùa. Vào ngày Nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12 năm 2013, trong khi các nhà hoạt động nhân quyền đang tụ tập ở công viên Quách Thị Trang tại trung tâm quận Nhất để tổ chức kỷ niệm trong vòng vây của hàng trăm nhân viên công an, thì hàng chục bịch mắm tôm từ tứ phía ào ạt ném vào đám đông kỷ niệm. Rất nhiều người đã bị dính mắm tôm, bốc mùi kinh khủng. Ngay sau đó, một số nhà hoạt động nhân quyền nhìn thấy từ một góc công viên, Nguyễn Văn Đua hiện ra giữa một đám công an. Anh Ba Đua hỏi gấp, bọn nói đâu, và đám công an chỉ thẳng vào những nhà hoạt động nhân quyền đang bị phủ từ đầu xuống chân bởi mắm tôm. Một số tờ báo nhà nước cũng đã bắt đầu chỉ đích danh Lê Thanh Hải vào thời còn là chủ tịch thành phố, đã dọn đường cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm, giải tỏa lố sang 160 hectare đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ.
Chỉ sau 5 ngày từ thời điểm một phóng viên vô tình đặt câu hỏi đối với văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tại sao không thấy tồn tại bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, một cơ quan được xem là đại diện cho tiếng nói của các cử tri tại thành phố này, đã xuất hiện. Điều đáng nói đây là lần đầu tiên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc một cách chính thức với dân oan Thủ Thiêm, cho dù khoảng thời gian khiếu nại và tố cáo của người dân nơi đây đã kéo dài suốt từ mười mấy năm qua mà chẳng có cơ quan chính quyền hay đoàn đại biểu quốc hội nào thèm đoái hoài. Đợt đầu tố của báo chí nhà nước và cú nước rút thần tốc của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh là hai dấu hiệu mà từ đó có thể cho rằng vụ Thủ Thiêm đang bị hồi tố và thậm chí có thể trở thành một đại án quốc gia trong năm 2018. Cái cách báo chí nhà nước đăng bài ồ ạt như trên lại khá giống với vụ xe Lexus của Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh cũng được báo chí làm đậm vào tháng 6 năm 2016. Tháng 6 ấy lại được đặc thù bởi việc cần làm ngay của Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng Nguyễn Phú Trọng đang đi một nước cờ chưa từng có kể từ lúc khởi động chiến dịch đốt lò, sới tung hồ sơ một vụ việc gây ảnh hưởng diện rộng đối với dân chúng và do đó vừa diệt cả quan chức tham nhũng cấp tập đoàn quân, vừa thu hồi tài sản tham nhũng, vừa được tiếng lo cho dân.
Khởi đi từ vụ mất bản đồ Thủ Thiêm, hiện tượng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy có thể sẽ dẫn đến một đại án quốc gia về tham nhũng, trực chỉ gia tộc Lê Thanh Hải và phe cánh chính trị mà quan chức đại gia tư bản đỏ này đã dày công gây dựng từ vài chục năm qua ở Sài Gòn. Chỉ từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 3 người thân của Lê Thanh Hải bị lên thớt. Lê Tấn Hùng, em ruột ông Hải, với vụ chi khống 13,3 tỷ đồng. Lê Trương Hải Hiếu, con trai ông Hải, với vụ có con ngoài gia thú không báo cáo với tổ chức đảng. Và gần đây nhất là Tất Thành Cang. Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chắc chắn mất chức vì chỉ đạo vụ công ty Tân Thuận của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép 32 hectare đất Nhà Bè cho tư nhân. Khi con bài này bị cháy, Lê Thanh Hải sẽ mất đi một lá chắn mạnh nhất trong Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và do vậy, ông Hải sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn hẳn khi bị kiểm tra, thanh tra và điều tra trong thời gian tới. Theo kế hoạch, sau khi tiếp xúc dân oan Thủ Thiêm và kiểm tra lại hồ sơ khiếu nại tố cáo, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo vụ việc này cho Quốc hội, dự kiến sẽ bắt đầu kỳ họp Quốc hội từ ngày 20 tháng 5 tới. Khác với vụ Trịnh Xuân Thành, vụ Thủ Thiêm không chỉ được khởi phát bằng dấu ấn của báo nói mà còn là hoạt động tiền trạm của cơ quan dân cử. Người ta cũng còn nhớ là vào ngày 8 tháng 12 năm 2017, khi Đinh La Thăng bị bắt, ngày trước đó đã diễn ra động tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ông Thăng. Cứ theo cách đó, vụ việc Thủ Thiêm có thể được đẩy lên tầm mức quốc gia, nhưng không phải được khởi động ngay bằng hoạt động thanh tra, kiểm tra hay điều tra, mà bằng tiếng nói dân cử.
Một khả năng có thể là sau khi nghe báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội mà cụ thể là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đặt vấn đề cần có một văn bản hoặc quan trọng hơn hẳn là một nghị quyết để yêu cầu chính phủ phải vào cuộc nhằm thanh tra toàn diện vụ quy hoạch và đền bù giải tỏa ở Thủ Thiêm để chống tham nhũng và lấy lại niềm tin của nhân dân. Và sau thanh tra có thể sẽ là điều tra, tức vụ việc Thủ Thiêm sẽ được chuyển sang chân Bộ Công an. Trong những ngày này, chắc chắn không ít dư luận người dân và công chức đang ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch truy quét tham nhũng ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, cái tuần tiếp theo im bặt của báo chí đã khiến người dân lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một nhóm quyền lực và lợi ích khổng lồ nào đó đứng đằng sau hoặc sát bên cạnh chiến dịch này, thậm chí sát cạnh ông Trọng. Sau tuần đầu tiên với hiện tượng các tờ báo nhà nước được bật đèn xanh và do đó được mở miệng gần như không hạn chế và một vài Facebooker ẩn danh liên tiếp tung bài đánh phe nhóm Lê Thanh Hải, sang tuần tiếp theo đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, cũng báo chí nhà nước và cũng những tờ báo vừa lên tiếng mạnh mẽ nhất về vụ Thủ Thiêm đã im bặt như thể bị ai đó khóa miệng. Vào cuối tuần đầu tiên của vụ Thủ Thiêm, có tin trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã vào Sài Gòn làm việc và yêu cầu báo chí ngừng đăng bài về vụ này. Một lần nữa kể từ sau vụ Formosa, nên báo chí cách mạng cùng hơn 800 tờ báo như thể bị một cái bạt tai dọ mõm. Trong vụ Formosa, báo chí nhà nước cũng bị ban tuyên giáo Trung ương khóa miệng sau khoảng một chục ngày xả supat.
Cũng đang có dấu hiệu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xin Trung ương xử lý nội bộ. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa tổ chức một cuộc họp về vụ Thủ Thiêm với kết luận rất nước đôi và rất yếu ớt. Như thể ông Phúc đang cố che chắn cho một nhóm lợi ích nào đó đã ăn đất ở cái vùng đã chứng kiến không ít oan hồn dân oan phẫn uất này. Nhóm đó là nhóm nào, gồm những ai? Nhóm quyền lực lợi ích này có lợi dụng chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng để tống tiền nhóm quyền lực lợi ích cũ của Lê Thanh Hải. Bởi một kịch bản mà nếu trở thành hiện thực thì người dân sẽ phải dìm chút hy vọng còn lại vào Nguyễn Phú Trọng xuống tận đáy. Sau khi đã có kết quả kiểm tra hoặc thanh tra, một thế lực chính trị, lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vào lò. Lối thoát duy nhất của những quan chức tham nhũng là phải ói ra, tức phải nhả ra nhiều lô đất vàng tại khu vực Thủ Thiêm cho nhóm lợi ích mới với giá cực thấp hoặc cho không. Nếu chịu ói ra, sẽ chẳng có quan chức ăn đất nào phải trả giá, hoặc cùng lắm chỉ bị cách hết mọi chức vụ trong quá khứ như một động tác ma mị đối với dân chúng. Và cũng chẳng có đồng tiền bồi thường nào đến tay dân oan, mà tất cả sẽ chui vào túi của những kẻ tống tiền. Phải chăng vào khoảng thời gian báo chí bị khóa miệng, một nhóm quyền lực lợi ích mới đang bí mật đàm phán với nhóm quyền lực lợi ích cũ để chuyển giao với giá rẻ một phần lớn hoặc toàn bộ đất vàng ở Thủ Thiêm? Liệu Nguyễn Phú Trọng có biết âm mưu đó?
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng từng bị công an bắt vào năm 2012, năm 2013 tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2014 cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. cũng trong năm 2014 được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Trường và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì có một câu hỏi của thính giả gửi bằng email đến và tên ở trên cái email của thính giả này là Gia Đình 06. Thì cái câu hỏi của thính giả như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị u mạch bạch huyết, đã phẫu thuật hai khối u lớn. Bây giờ cháu bị thêm hai khối u, một khối ở cổ và một khối ở đùi. Cháu nghe nói có phương pháp điều trị bằng thuốc không cần phẫu thuật, nhưng chỉ thấy điều trị ở trẻ em, chưa thấy nói ở người lớn. Vậy bác sĩ giúp cháu tư vấn cách điều trị như thế nào được không ạ? Vâng, đó là câu hỏi của thính giả Gia Đình 06. Xin bác sĩ giải đáp ạ.
Dạ vâng. Cháu rất là xin cảm ơn vị thính giả đã đặt một câu hỏi về một bệnh. Bệnh này tương đối là hiếm, nhưng mà dù vậy nó lại cho ta cái dịp để xem xét về một khía cạnh của y học và về cơ thể của con người. Trước nhất là bốn chữ u mạch bạch huyết mới nghe thì thấy là xa lạ và nó có vẻ như là có thể gợi ý một cái bệnh gì nguy hiểm. U hay bướu, cho nam thì gọi là bướu, có thể lành hay là độc. Trong trường hợp này thì u hạch bạch huyết là một cái u lành tính, và mạch là cái đường dẫn hay là ống dẫn chất lỏng như là mạch máu hay là mạch nước. Bạch huyết ta hay dùng chữ Hán, nhưng cái nghĩa của cái chữ bạch huyết là nói nôm na là máu trắng. Vậy u mạch bạch huyết, xin nói lại, u mạch bạch huyết không phải là mạch chứ không phải là hạch, nó khác nhau. Vậy u mạch bạch huyết nói nôm na theo tiếng Việt là u hay bướu của các cái mạch dẫn máu trắng.
Thưa bác sĩ, là thường thì chỉ thấy máu đỏ chứ tại sao là máu trắng à, thưa bác sĩ?
Vâng, nghe cũng hơi lạ thật. Nhưng mà quả thường là có máu trắng. Máu, nếu chúng ta hiểu chung, máu là cái chất lỏng ở trong cơ thể, nó chạy ở trong các mạch máu, nó chứa các tế bào, mà không phải là gì tế bào mà thôi. Tế bào thì nói đúng ra là các tế bào bạch huyết cầu hay là hồng huyết cầu, nó cũng lại là chữ Hán. Tế bào máu đỏ, tức là ta gọi là hồng huyết cầu, nó có chứa một cái chất, nó làm cho máu có màu đỏ. Thành ra là máu là cái chất lỏng chứa các tế bào máu trắng, tế bào máu đỏ và các hóa chất khác nữa. Thế máu thì được tim bóp để đẩy nó đi, di chuyển trong các mạch máu, ta gọi là động mạch. Nó đến nuôi dưỡng các bộ phận của cơ thể. Máu đi qua các bộ phận rồi thì trở về tim bằng cái mà chúng ta gọi là tĩnh mạch. Ta có thể so sánh các mạch máu như là một dòng sông, sông Cửu Long hay là sông Hồng Hà, đem nước tưới đến cho ruộng đồng và nuôi sống cây lúa. Máu mang các tế bào chứa huyết sắc tố chuyên trở dưỡng khí thì ta gọi là hồng huyết cầu như đã nói. Và nó cũng chuyên trở các chất khác như là đường, mỡ, vân vân, rất là nhiều chất, kể cả các hóa chất nữa. nó đem đến các tận các tế bào để nuôi dưỡng cơ thể và làm cho cơ thể hoạt động. Cơ thể con người thì ta có thể so sánh như một tòa nhà, một tòa lâu đài. Tòa nhà thì được xây dựng bằng các viên gạch, tức là cái đơn vị cơ bản đầu tiên. Còn cơ thể con người thì được xây dựng bằng cái mà chúng ta gọi là tế bào, tức là cái đơn vị đầu tiên để xây dựng nên mọi tổ chức của con người, mọi thành phần của con người. Thế phần lớn các tế bào thì không thể lọt qua, trở lại cái vấn đề máu, thì phần lớn các tế bào trong máu không thể lọt qua cái thành của mạch máu được. Nhưng mà nước, tức là cái chất dịch ở trong máu có chứa các chất hòa tan, tức là các hóa chất, thì có thể lọt qua thành mạch máu. Và nếu đến tiếp xúc trực tiếp với các tế bào và cái chất lỏng này, sau khi chảy qua cái khoảng cách giữa các tế bào, nó được thu hồi trở về tim bằng một cái mạng lưới dẫn chất lỏng khác. Chúng ta gọi nó là mạch bạch huyết, mạch là cái ống dẫn.
Như vậy thì mạch bạch huyết cũng là một phần của hệ tuần hoàn ạ?
Vâng, đúng vậy. Bạch huyết thì không có tế bào máu đỏ, do đó nó không có màu đỏ, nhưng nó có nhiệm vụ trực tiếp nuôi cơ thể và nó đóng vai trò rất là quan trọng vì nó trực tiếp tiếp xúc với tế bào.
Như vậy tại sao lại có u hay là bướu của mạch bạch huyết ạ?
Vâng, đó là tình trạng bệnh. Thì để trả lời thì có lẽ chúng ta không có đi sâu vào chuyên môn, nhưng nói qua một chút về sự hình thành của cơ thể. Chúng ta biết rằng là con người được tạo ra bắt đầu từ sự kết hợp của cái trứng của người nữ kết hợp với tinh trùng của người nam. Trứng thụ tinh thì phát triển, nó nhân lên, nó cứ nhân đôi mãi, thành ra cả triệu tỷ tế bào. Thành trứng thụ tinh phát triển thành các tế bào nó nguyên thủy, chúng ta gọi là tế bào gốc. Các tế bào gốc lại dần dần phân chia thành các tế bào khác có tính chất chuyên biệt hơn. Và các cái tế bào chuyên biệt này được có nhiệm vụ là tạo thành các bộ phận riêng biệt của cơ thể. Chúng ta có bao nhiêu bộ phận thì có bao nhiêu loại tế bào chuyên biệt. Thế một nhóm tế bào, trong trường hợp mà chúng ta nói hôm nay, thì một nhóm tế bào được phân chia thành các cái mạch bạch huyết, tức là cái ống dẫn máu trắng. Nếu nói tên hôm nay, hay nói cách khác là những cái mạch dẫn các chất dịch ở trong cơ thể trở về tim. Trong sự hình thành, trong sự phân chia, trong sự tạo thành, trong sự phân chia các tế bào để tạo thành một con người hoàn chỉnh, thì một số tế bào có một sự bất thường nào đó nên một số tế bào mất liên lạc với lại cái mạng lưới của mạch, trong trường hợp này là cái mạch mạch huyết. Thế sự phát triển, những cái tế bào này phát triển riêng rẽ mà cô lập thì nó trở thành các cái mà gọi là chung là u bướu. Trong thực tế nó có thể là các nang là những cái túi chứa chất dịch. Thành ra là đó là cái sự nguyên nhân đầu tiên cơ bản của cái sự hình thành các cái u hoặc cái bướu của cái mà gọi là mạch bạch huyết. Các dị dạng này thường xuất hiện ở các mô mềm, những phần mềm trong cơ thể, những phần mềm và xốp trong cơ thể như là cổ và ở gốc của các chi như là hạch, như là ở nách hay là ở háng. Cũng giống như là trường hợp mà vị thính giả nêu lên, là ông bị cái vị thính giả đó có những cái u bướu gọi là u mạch bạch huyết ở cổ và đùi, thì đúng là nó hợp với lại những cái điều mà y khoa về mô tả trong cái bệnh u mạch bạch huyết.
Thưa bác sĩ, thì u mạch bạch huyết xuất hiện như thế nào?
Vâng, u mạch bạch huyết như vậy là các dị dạng bẩm sinh. Nó dị dạng bẩm sinh như là ta vừa nói ấy, nó phát xuất từ cái sự khác thường, một cái rối loạn, một cái bất thường ở trong cái sự tạo thành, sinh sản và tạo thành các bộ phận. Nó có nhiều mức độ nên chúng ta đừng có sợ về một vài danh từ. Vậy u mạch bạch huyết là các dị dạng, nó có thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Thường thường nó phát hiện ở trẻ sơ sinh, 50% là phát hiện ngay ở khi các cháu bé mới ra đời. Nhưng mà nó xuất hiện dần dần, nó lộ ra dần dần ở các trẻ em, hầu hết là nó lộ ra trong cái tuổi từ sơ sinh cho đến 5 tuổi. Tuy nhiên là cũng có thể thấy ở trong một số trường hợp có thể thấy ở người lớn nữa. Các sang thương thì nó khác nhau tùy cái mức độ của sự rối loạn trong cái sự phân chia và tạo thành bộ phận. Nên sang thương có thể thay đổi. Nó có thể là những cái sang thương rất là nhỏ, có thể là một chùm các cái mụn nước rất là nhỏ, chừng 2 ly, 3 ly đến 4 ly ở dưới da, ở da mà ta thấy. Nên nó có thể nhầm lẫn với lại một số những cái mụn nước khác. Thì đó là những trường hợp đơn giản và rất là thường và lành tính. Nó có thể thấy ở dưới da. Có khi là các cái nang, tức là những cái túi chứa dịch dịch có kích thước lớn hơn, có thể là khác nhau. Nó có thể ở sâu trong mô, dưới mô, và nó được phủ lên một lớp da bình thường. Thì có thể thấy là những cái cục bướu ở cổ, ngoài mặt ngoài của cái da thì bình thường, như thấy cái cổ có một bên nó lớn hơn, nó có thể rất là lớn, nó biến dạng cái cổ và cái mặt của người mang cái dị dạng đó. Ở cổ hoặc là ở gốc của các chi, các xương thương này có thể có khi nó chảy máu vì nó đụng chạm, chúng ta gãi vân vân, nó chảy máu đến đổi màu. Lúc đầu nó chứa một cái nước trong, sau đó có thể đổi màu, có thể đỏ, có thể bầm tím, và đôi khi cũng có thể bị nhiễm nữa, nên nó có thể sưng lên. Thí dụ trong việc mà bị nhiễm khuẩn, các nang lớn ở cổ như ta vừa nói có thể chèn ép vào các bộ phận chung quanh, làm cho người có cái dị dạng đó, có cái u bướu đó, có thể nghẹn khi ăn, khi nuốt, có thể khó thở, đeo cái nang đó nó đè vào cái đường thở, tức là khí quản.
Vâng, bệnh này thì có thể chữa khỏi được không thưa bác sĩ?
Bệnh có thể chữa được. Trước nhất là các cái sang thương nhỏ ở da thì không có gì nguy hiểm. Nhưng đôi khi nó có tính chất thẩm mỹ nên có thể điều trị bằng, chúng ta gọi cái chữ thông thường là đốt điện. Chúng ta dùng sức nóng để làm cho cái đó nó xẹp đi. Hoặc là dùng các chất gây sơ cứng cũng tương tự như vậy. Chích một cái chất làm cho cái bồ đó nó trở nên sơ hóa. Các sang thương lớn hơn có thể điều trị bằng laser, tức cũng là sử dụng sức nóng của một cái tia laser. Những lu u mà lớn hơn nữa cần phải giải phẫu. Nếu mà nó, tất nhiên nó lớn thì ta không muốn có sự biến dạng nên cần giải phẫu. Nó có hai lý do, hoặc là vì nó chèn ép, hoặc là vì nó biến dạng. Thì, nhưng mà cái khó là cần phải mổ để lấy hết các thành phần của u, để nó không bị tái phát. Bởi vì những cái mảnh, những cái màu của một cái mô mạch bạch huyết còn lại phát triển trở lại thành một cái u khác nữa. Nên cái khó là làm sao lấy hết tất cả các cái thành phần của cái u đó thì nó không tái phát. Một số người mổ xong vẫn bị tái phát, cũng có thể là trường hợp của vị thính giả vừa mới hỏi. Sau này cái việc chụp hình bằng cộng hưởng từ, tức là ta quen gọi là MRI, nó cho thấy rõ những cái cấu tạo, cái giới hạn của cái u, nó giúp cho cái sự giải phẫu được tốt hơn để tránh được cái sự tái phát. Tại vì thính giả có hỏi về thuốc để chữa, trong thực tế thì điều đó chưa trở thành thực tế, chưa trở thành sự thực chữa. Có nhiều nghiên cứu dùng các một số chất thuốc, tuy nhiên là không có kết quả thực sự. Gần đây thì có thể là vị thính giả có thể liên hệ đến một chất thuốc mà đang được nghiên cứu, tỏ ra là hữu hiệu đối một số u mạch dạng nang lớn của cái hệ thống bạch huyết. Cái chất đó hiện còn đang trong phạm vi nghiên cứu. Cái tên ký hiệu khoa học của đó là OK, tôi đánh vần theo tiếng Việt là OK432. Tên thuốc của nó là Pacibanil, đánh vần theo tiếng Việt là PICIBANIL. Đó là, như đã nói, đó là một chất còn trong phạm vi nghiên cứu. Và ở Hoa Kỳ thì các thuốc được một cơ quan bảo vệ thuốc và thực phẩm duyệt, nếu mà thấy nó an toàn và có lợi thì mới duyệt để cho được dùng để điều trị. chỗ này chưa được cơ quan bảo vệ, cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ duyệt cho dùng trên người bệnh vì nó còn trong phạm vi nghiên cứu. Thì tóm lại thì bệnh có thể chữa được, chủ yếu vẫn là giải phẫu. Những cái phương tiện khác dùng cho những cái u mạch bạch huyết nhỏ hơn. Tóm lại thì để trả lời câu hỏi của vị thính giả, u mạch bạch huyết là các dị tật bẩm sinh lành tính, có thể không cần điều trị. Nó cần điều trị nếu mà nó có gây ra các biến chứng hoặc là vì lý do thẩm mỹ. Phương pháp điều trị chủ yếu trong phần lớn các trường hợp vẫn là giải phẫu để lấy tận gốc u để tránh tái phát.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã trả lời về cái câu hỏi về u mạch bạch huyết cho thính giả Gia Đình 06 ngày hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã có nguy cơ diệt chủng đã leo thang đến mức báo động. Động vật bị giết ở tỷ lệ chưa từng có trước đây, không phải trong tay những kẻ săn bắt trộm nhỏ lẻ, nhưng bởi những mạng lưới toàn cầu được trang bị đầy đủ, được tổ chức tốt. Quyền phụ tá chính của trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề ma túy quốc tế và thi hành luật pháp Richard Green nói buôn lậu động vật hoang dã là một hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với lợi tức nhiều tỷ đô la và là một vấn đề bảo tồn quan trọng. Việc này làm nhiều chủng loại quý hiếm đang trên bờ diệt chủng, hạn chế phát triển kinh tế, đe dọa an ninh và ổn định và phá hoại chế độ pháp trị. Vì những lý do này, chặn đứng buôn lậu động vật hoang dã là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ. Trên nhiều khía cạnh, buôn lậu động vật hoang dã không khác những loại tội phạm bạo động, hủy diệt, đổ máu và mang lại nhiều lợi nhuận. Do đó, điều dễ hiểu là Văn phòng Ma túy Quốc tế và Thi hành Luật pháp, hay gọi tắt là INL, với kinh nghiệm lâu năm về chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia buôn lậu ma túy, phải đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực thi những chính sách chống buôn lậu động vật hoang dã trên toàn thế giới. Thật vậy, INL đã phát hiện là các công cụ và nguồn lực để chống những hình thức khác của buôn lậu có thể được áp dụng trong trận chiến về buôn lậu động vật hoang dã, ông Klein nói. Các tổ chức tội phạm tự do đi lại qua biên giới quốc gia để buôn lậu động vật hoang dã bị săn bắn trộm từ các quốc gia gốc đến những người mua trên toàn thế giới. Nếu những tội phạm này không thể tìm nơi trú ẩn an toàn cho những hoạt động hủy diệt, đẫm máu trong một khu vực tài phán, nhưng lại tìm được nơi an toàn ở những chỗ khác, thì khả năng ngăn chặn chúng của chúng ta giảm sút rất lớn, ông Klein nói. Do đó, Hoa Kỳ làm đối tác với nhiều quốc gia châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ Latin để giúp tăng tiến việc thi hành luật pháp, điều tra, trừng phạt và khả năng pháp lý và hợp tác trong và qua các chính phủ. Chúng ta đang làm việc để xây dựng mối quan hệ giữa các vùng là nguồn cung ứng các sản phẩm động vật hoang dã tại châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á với những quốc gia có nhu cầu. Chúng ta làm việc này bằng cách tài trợ việc trao đổi những chuyến thăm viếng và huấn luyện chung để xây dựng lòng tin, trao đổi tin tức và cuối cùng triệt hạ toàn bộ mạng lưới những tay buôn lậu thay vì những cá nhân săn bắt trộm, ông Klein nói. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo những nỗ lực toàn cầu để chấm dứt việc buôn lậu voi, tê giác và những chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẵn sàng làm việc với nhiều quốc gia đối tác khác nữa trong nỗ lực này.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.